Trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà. Nước thơm dưới khắp hương thơm vị diệu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hằng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát bồ đề đơm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vì diệu nhiệm màu ánh sáng bao la. Nhân loại đón mừng nguồn trơn hạnh phúc, vạn vật muôn loài sống pháp vô ưu. Thiên thu Đức Phật Thích Ca, tiếng hát vang lừng khắp trong trời mây. Kết thành hoa hương cúng dường Thích Ca, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư Giảng Sư, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm Đinh Dậu. Chúng con, Phật tử Chùa Phước Thạnh và Phật tử Tịnh Xá Ngọc Nguyên được trở về Chùa Thiên Quang. Trước là kính lễ và vấn an sức khỏe của Ni Sư. Và chúng con là những người Phật tử vì mưu sinh trong cuộc sống, trong vô lượng kiếp chúng con trôi lăn trong vòng sanh tử, lên xuống trong ba nẻo sáu đường. Hôm nay chúng con được làm thân người và được gần gũi đạo tràng và được quy y Tam Bảo. Chúng con rất khao khát cần cầu được học hỏi giáo lý của Phật Đà, bởi vì Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, hay trừ phiền não diệt lo âu, rèn tâm thanh tịnh trời xuân sắc, phước trí trang nghiêm tỏ đạo màu. Chỉ có được nghe giáo pháp của Đức Phật và ứng dụng giáo pháp của Đức Phật vào đời sống, chúng con mới thoát khỏi được sanh tử luân hồi. Vậy vào giờ này đạo tràng của chúng con trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cúi đầu tôn kính và được lắng lòng đón nhận những lời pháp nhũ từ kim khẩu của Ni Sư. Chúng con xin cúi đầu cung thỉnh Ni Sư. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là đoàn Phật tử từ Tiền Giang lên đây, là Phật tử của Tịnh Xá Ngọc Nguyên với lại Chùa Phước Thạnh. Hôm nay thì chúng ta hội đủ duyên lành gặp nhau. Như Sư mới nói đó, Sư về dưới Tiền Giang thấy khó mà là dễ. Sư xuống tới 500-700 một ngàn Phật tử cũng có nữa, nhưng mà các vị sắp xếp nhau à, hôm nay không phải ngày Chủ Nhật, không phải ngày lễ, ngày Tết gì hết, mà mình sắp xếp đi được 3 chiếc xe mình đi lên đây, mục đích là để nghe pháp, là chuyện đó không phải dễ. Thấy các vị lên có cái tâm thành như vậy đó thì sư phụ cũng cảm động lắm. Trong đây cũng có một số vị là đệ tử của sư, rồi đi theo sư Thành Liên như vậy, học cái hạnh khiêm cung, kính pháp, kính sư, kính Phật, kính tăng, thì chúng ta cũng được nhiều công đức. Hôm nay các vị lên đây trước khi thỉnh sư ngồi nói chuyện đạo cho nghe đó, thì một vị đứng ra làm chủ lễ cho toàn thể đạo tràng, có sư Thành Liên Nguyễn Hương, mà cái tiếng kinh là của một vị nam cư sĩ, mà cả chùa này mấy cái em đang tập sự. Sư phụ ơi, có thầy nào đang tụng ở trống vậy? Sư nói là một chú cư sĩ thôi. Thì cái tiếng tụng kinh đó là cũng muôn kiếp đã tu hành, chứ không phải muốn tụng hay mà tụng được đâu. Mình muốn nói lời lành, mình cũng phải tập từ muôn kiếp mới nói lời lành được. Mình muốn tu cũng phải tập muôn kiếp mới có thể tu được. Chứ không phải là mình nói ngày mai con bắt đầu tu nghe là mình tu được đâu. Không có dễ đâu. Cho nên nhiều khi mình nói là thôi đó, ngày mai bắt đầu từ ngày mai là con tu sư phụ ơi. Nhưng mà rồi cái tập khí nó không cho mình tu. Đó. Thôi hôm nay làm gì làm, con thu xếp con đi với đoàn, con lên chùa Thiên Quang con nghe pháp. Mình nói vậy chứ cái đến sáng sớm á, cái là có chuyện này chuyện kia, mình phải điện thoại mình cancel đi. Cho nên sư hôm nay có thấy thiện bảo là sư cũng mừng giùm á. Tại vì là cũng sẽ là cancel dễ lắm. Mà lên được tới đây rồi đó là cái lực của đại chúng nè, rồi tình thương của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm mà con mới lên tới đây với sư phụ. Mặc dù con biết lên chùa gặp sư phụ là ấm áp lòng con lắm. Con biết lên chùa là con nhẹ nhàng đi bao nhiêu cái oan khiên trần gian của cuộc đời. Nhưng không phải mình muốn cái mình lên được. Vì vậy mà mình đi trong một cái hội chúng để rồi ngồi trên xe chỉ nói những chuyện thiện với lành thôi. Rồi về chùa mình lễ Phật, tụng kinh, rồi nghe pháp. Cái đó là một cái duyên, phước mà chúng ta gieo từ nhiều đời rồi. Chứ không có phải là tình cờ mà được đâu. Cho nên á, gặp sư phụ thì sư phụ lại hay nói thẳng lắm. Về với Phật trước hết là phải sám hối. Chứ bây giờ khoan nói trời đất ơi gì hết á. Sư phụ tới bây giờ cũng còn sám hối, cũng còn tham sân si đầy đủ hết. Cho nên ngày nào cũng phải sám hối. Đầu tiên á, là phải học nhận lỗi mình. Đó, bởi vì chúng ta thường chẳng có thành thật đâu. Chúng sinh thường chẳng có thành thật đâu. Cho nên đầu tiên phải học nhận lỗi mình. Đó. Cho rằng mình đúng trước sau, lỗi lầm nếu có là đổ hết, đổ mau cho người. Đó. Khi ta chối lỗi than ôi, chính là lỗi lớn nhất trên đời của ta. Vì vậy, về tới chùa cái việc đầu tiên là thành tâm sám hối. Thì các vị tụng cái bài kinh Phước Đức, làm những nhân duyên thì được Phước Đức. Các vị thử kiểm lại 10 điều được Phước Đức, mình được mấy điều trong đó. Có khi mình thấy vậy chứ mà mình không có cái điều nào. Có khi mình cũng tập được làm rất là nhiều điều. Tại sao tuốt với Tiền Giang mà các vị đi lên đây? Là niềm tin, là tình yêu thương. Các vị phải tin sư các vị mới lên đây. Chứ mà mình không có niềm tin, mình không có lên tới sư đâu. Cuộc sống nó hàng ngàn cái chuyện để đi, có hàng ngàn thứ để làm. Cho nên mình không có niềm tin, mình không bao giờ đi đến nơi đến chốn. Sư xin có một cái sự tán thán công đức các vị đã lên tới chùa Thiên Quang sáng hôm nay rồi. Thì con người ta muốn đi đến với chánh pháp, muốn nghe Phật pháp, điều quan trọng nhất phải có lòng tin. Mà tin này là không phải mê tín, tin này không phải là tà kiến, mà niềm tin là niềm tin trong chánh pháp. Và các vị biết sư Hương Nhũ là giảng chánh pháp đầy trí thức nhiều lắm, không có thể nào dụ dỗ người ta những cái điều tà vậy được, phải không nào? Rồi mùa hè vừa rồi các Phật tử đó, sư Thành Liên nói hôm đó sư đi giảng về rồi sư xuống tụi con thấy sư sanh sao con thương sư quá. Tức là sư đi qua châu Âu sư giảng mà người ta rước qua tới bể là người ta biết sư là người giảng trong chánh pháp. Chứ còn là những cái xứ sở họ đâu có thiếu cái gì đâu mà họ mời mình. Đó là họ biết mình giảng chánh pháp. Mà cuộc đời này chúng ta dư ăn, dư mặc, dư uống, dư ngủ, dư tình, dư rượu, dư bia. Nhưng chúng ta thiếu chánh pháp, nhưng chúng ta sẽ khổ. Vì vậy đó, chúng ta cái điều trước hết đến với Phật pháp, nương theo công đức của chư Phật, chư Bồ Tát, mà nhất là mẹ hiền Quan Thế Âm, phải có niềm tin trong chánh pháp. Những người Phật tử mà có lòng tin thì sẽ có 5 cái điều lợi ích. Những người có cái lòng tin đối với Phật pháp, đối với nhân quả, với chánh pháp và tin tưởng sư, vì sư là người nói chánh pháp, sẽ được 5 điều lợi ích. Điều lợi ích thứ nhất là các thiện nhân, chân nhân, thánh nhân, Phật, Bồ Tát, sư phụ, thầy tổ, những người tốt thì thường là thương cái người có lòng tin. Mà sư là thương tất cả chúng sanh, sư học hạnh Đức Phật, sư thương tất cả. Nhưng mà bây giờ các con nghĩ coi, cũng có những người sư cũng thương mà hôm nay đâu có lên tới đây. Thành ra sư cũng thương mà vì họ không có niềm tin nên họ đâu có được nghe pháp. Thì cái người có lòng tin thì trước hết được chư Phật, chư Bồ Tát, được các vị như sư phụ đây là trùng tuyên lại lời Phật dạy, cũng là thương tưởng đến các vị trước. Các vị có mặt ở đây mà, thành ra phải nói cái gì cho những người đang ở đây trước, vì các vị là người có cái lòng tin. Còn cái người không tin tưởng thì cuộc đời sư cũng phải đi kiếm người ta mà độ, nhưng mà đợi tới đủ duyên nó lâu lắm. Vì vậy cái người có lòng tin, cái lợi ích đầu tiên là được Phật, Bồ Tát, chân nhân, thánh nhân, hiền nhân thương tưởng, thương tới, nhớ tới. Các con lâu lâu mới gặp, nhưng mà các con cũng hỏi sư phụ có nhớ con không? Mà hỏi nhớ, các con vui mừng lắm. Chi vậy? Cái nhớ là gì? À, đó là những cái niềm tin, những cái tình thương rất là cao cả nghĩ đến mình. Cho nên cái tình thương của Phật, của Bồ Tát, của thánh nhân, hiền nhân đối với mình, nó không giống như đời trên thế gian nhớ tình, nhớ tiền, nhớ danh, nhớ lợi. Cái nhớ là cầu nguyện cho các con những điều an lạc, những cái sự hạnh phúc. Mà các con có lòng tin thì cái lợi ích đầu tiên là được Phật, được Bồ Tát, được thánh tăng, hiền tăng, được sư phụ thương, nhớ tới các con trước. Sư nhớ hết á, nhưng mà sao mà sư đi phân biệt? Không phải, các con tin các con mới lên tới đây. Lên tới đây sư mới nhớ mặt chứ. Giờ đi hoài làm sao sư nhớ? Đi biển biệt á, cứ đi theo cái tiếng gọi của lòng tham, của danh lợi, sư đâu có thấy. Các con thường nghe lời dạy của sư, dù cách xa các con vẫn nghe lời dạy của sư, là các con vẫn sống trong cái niềm thương tưởng của sư. Xa hay gần gì mà con sống đúng những gì sư đã dạy, thì các con vẫn là tình thương của sư với các con là trọn vẹn. Sư nói cái này là bởi vì là lúc nào Hương Từ nói sư phụ nhớ con không? Nhớ lắm, tại vì lúc nào con cũng làm những cái điều đúng với chánh pháp, cho nên sư phụ nhớ con đó. Còn con làm những điều sai với chánh pháp, sư phụ vẫn nhớ con mà hộ trì cho con khó lắm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rằng, các con ơi, các con thương Phật, thương Đức Thế Tôn, thương Thầy mà không hiểu Thầy là phỉ báng Thế Tôn. Mà hiểu Thầy thì phải có lòng tin trong chánh pháp, thì tin mới hành được, mới làm đúng được. Cho nên cái lợi ích đầu tiên của người Phật tử có lòng tin, đó là được chư Phật, chư Bồ Tát, được thánh tăng, hiền tăng, được những người tốt thương tưởng hộ trì. Hộ trì tất cả, không có bỏ ai. Nhưng mà bây giờ sao? Giống như đứa con khóc thì mẹ mới cho bú, có đúng không? Đó, thì nó khóc thì mẹ tới, mẹ mới cho cái này, cho cái kia. Còn đây mình không cần mà. Thì thành ra Phật, Bồ Tát sẽ đến với những người cần chánh pháp trước. Ai có lòng tin, người đó sẽ được chánh pháp. Như các vị lên tới đây, nếu mà nó để lên gặp sư cho vui thì chưa hẳn, gặp thì vui rồi đó. Nhưng mà cái điều nữa là các con muốn sư giảng cho chúng con nghe, thì các con phải kiểm lại trong lòng mình có lòng tin hay không. Có lòng tin trong chánh pháp không? Có niềm tin đối với lại là lời Đức Phật dạy, với pháp, với tăng hay không? Người có lòng tin thì được sự thương tưởng hộ trì. Cho nên cái người không có lòng tin cũng đến lại, mà Phật không có hộ trì được. Còn người có lòng tin cũng lại, nhưng mà Phật sẽ hộ trì cho cái người có lòng tin trước. Rất đơn giản. Tại vì sao nó khế hợp? Ví dụ như mình là một người trong sạch, thì cái người trong sạch thành thật đến gần là mình thương liền. Còn cái kẻ gian á, họ đến mình á, thì mình cũng thương. Nhưng mà do việc làm, ý nghĩ, hành động của họ, cho nên cái từ trường hai bên không có khế hợp. Phải không? Thì mình khuyên người ta chứ mà ngồi nói chuyện lâu không được. Tại nói chuyện chập đó, nói giờ chiều nay con có cái phi vụ rồi, giờ con muốn bàn cái chuyện phi vụ đó, sư có bàn được không? Không. Nhưng mà sư ơi, con muốn nghe sư dạy con, thì tự nhiên sư sẽ nói chuyện được với các con. Còn các con nói thôi giờ sư nói lẹ lẹ đi, giờ tụi con lát còn đi đầu này đầu kia, thì sư không có nói được. Nhưng mà sư ơi, giờ tụi con á, đói sẽ quên đói, miễn là được nghe pháp, thì tự nhiên sư phụ sẽ nói được. Thế con nhiếp tâm hướng về cái điều gì thì sư phụ cung ứng cho các con điều đó, xuất phát từ lòng tin. Đó là lợi ích đầu tiên. Lợi ích thứ hai của người có lòng tin thì sẽ được gì? Chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Tăng, Hiền Tăng, được thầy tổ sư phụ đến thăm mình. Sư nói rõ lắm nha, đây là Đức Phật dạy ở tại Tỳ Xá Ly. Đức Phật dạy đàng hoàng chứ không phải tự nhiên sư phụ ngồi nói, dạy trong kinh Tăng Chi Bộ về lợi ích của lòng tin. Thì các con có lòng tin, các con sẽ được Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Hiền Tăng, các bậc thầy, các bậc sư trưởng đến thăm các con, hoặc đến tận nhà thăm các con, hoặc đến trong giấc mơ của các con, hoặc hộ trì cho các con bằng tư tưởng là đến thăm các con. Có khi nào các con nhớ tới sư phụ, các con tự nhiên thấy sư phụ trước mặt liền, đó là sư phụ đến thăm con rồi, thấy không nào? Đó, cho nên mình có lòng tin nó có nhiều cái hay lắm. Chứ bây giờ nè, đi xa thiệt xa, từ Tiền Giang lên đây bao nhiêu cây số? À, gần 200 cây đi, ví dụ vậy. Nhưng mà có lòng tin khởi lên là thấy sư phụ. Sư kể cái chuyện cô Trinh nha, cô là vợ của chú Vũ, là công an. Cái hôm đó là đi ra ngoài Bắc, Thanh Hóa để mà thuyết pháp và xem cái nhà nào nghèo mình cho nhà người ta. Thì sư thuyết pháp cho người ta nghe, cố đi theo sư phụ để tặng quà. Nhưng mà nghe pháp cô về, cô phát tâm của anh chay trường. Mà vợ công an mà anh chay trường, có vì nghĩ đâu phải dễ. Người ta nói khùng, thiếu cái gì mà anh chay, mà tin cái gì mà anh chay. Cô nói tôi tin sư phụ tôi ăn mà, giờ tôi không biết giải thích sao cho ông hiểu hết, tại ông là tất nhiên là công an, phải không nào? Thì cô nói con ăn, con thấy người con nó nhẹ lắm sư phụ ơi. Cô không phải quy y với sư, cô chỉ nghe pháp sư thôi. Con ăn con nghe nhẹ lắm, nhưng mà hôm đó đám cưới, người bạn con gấp cho con, ngồi bên cạnh gấp cho con một cái miếng hải sản, mực tôm gì đó. Bây giờ bỏ ra thì kỳ, với con nói thôi kệ ăn cho rồi, ăn miếng hai miếng gì đó. Thì cô tới cô nói với sư nè, với sư phụ đó, sư ơi sư, sư linh quá vậy, ăn có một miếng mực à, mà tối con thấy sư nói Trinh, sao hứa ăn chay mà ăn mặn vậy? Sư biết con tháo mồ hôi hết, sao sư linh quá vậy? Cái đó là lòng tin trong chánh pháp, tự nhiên sư đến thăm cổ á. Chứ còn cô ăn chay sư đâu có hay, ăn đâu từ hôm tháng 7 tới giờ bây giờ mới gặp lại. Con ăn 5 tháng nay rồi, mà bây giờ con phải đến gặp sư là mới ăn miếng mực cái thấy sư liền trong giấc mơ. Như vậy khi mình ăn là sẽ có ơn trên hộ trì cho mình, sẽ có sư phụ hộ trì, mặc dù không thấy, không nói. Đó, sư nói một cái chuyện rất đơn giản mà cô vừa mới tới nè. Xong cô cúng dường để in ấn tống kinh. Cái kinh gì cần đó thì cô xin ấn tống. Cô dắt theo một người chị nữa. Thì cái người chị đó là nhìn cái cặp mắt của cô, cái người chị rất là u buồn. Và trong khi cổ thì cái cặp mắt rất là sáng. Thì mình được hộ trì, mình có lòng tin mà, cho nên những cái phiền não nó sẽ ra đi. Còn mình cứ sống với cái tập khí của mình á, nói trời nói đất gì vậy, cái đôi mắt mình nó cũng tối, mà cái mặt mình nó cũng buồn. Là những cái đó không có dấu ơn trên được, không có dấu các cái bậc là hiền nhân, thánh nhân, các cái bậc chân tu được. Mình giấu đời chứ mình không có giấu thầy được. Các con phải chuyển hóa. Vì vậy cái lợi ích thứ hai, khi mình có lòng tin thì các ngài sẽ đến thăm mình bằng nhiều cách. Hôm nay các con đến thăm sư phụ chứ gì, thăm sư. Nhưng các con có lòng tin thì các con sẽ được Tam Bảo, được sư phụ, được thầy tổ, được các bậc thánh nhân, hiền nhân đến thăm chúng ta. Thăm bằng nhiều cách, chứ không cần phải ngồi nắm tay nhau mới là thăm. Đó là điều thứ hai. Một người có Phật tử có lòng tin trong chánh pháp sẽ được chấp nhận sự cúng dường. Đó, mới có một cô vừa mới cúng dường cho sư một cái hộp gì? Hộp ngẫm cho hết khăn viếng, sư nhận liền. Tại vì xuất phát từ cái gì? Cái tâm thành kính của cổ. Sư ngậm đi, tại vì con nghe Hương Từ nói sư viêm họng, thì sư ngậm để cho sư không khan tiếng sư giảng pháp, sư đón nhận liền. Nhưng nếu là cái người đó không phải là người có lòng tin, không phải là cái một cái người chân thật, họ đưa cho sư cái gì sư không dám ngậm liền, nhận liền đâu. Tại vì có thể là gì? Bây giờ đời sống phức tạp, người ta cũng có làm nhiều cách để là gì? Để hại chánh pháp. Người có lòng tin tự nhiên sư gặp thì thấy như là con mình, và các vị thấy sư cũng như gặp sư phụ ở dưới quê, hay gặp cha mẹ mình thôi. Tại vì chúng ta không có gì để mà che giấu nhau hết. Cho nên những cái sự cúng dường của các con, sư hoan hỷ đón nhận và con được cái công đức lớn. Khi mình cúng dường mà cái người nhận hoan hỷ, các con sẽ được công đức lớn. Sư đang nói về cái lợi ích. Thứ tư, cái cúng dường không chỉ tài vật không, mà nhiều khi con nói, con cầu nguyện cho sư được nhiều sức khỏe, sư chấp nhận cái tâm nguyện đó, các con cũng có phước nữa. Có nhiều cách để cúng dường lắm, không đợi trong túi có tiền. Cái tâm con thương sư phụ, con đến với sư phụ là con sanh phước ra. Thứ tư là gì? Nhờ người Phật tử có lòng tin nên được nghe thuyết pháp. Chắc vì có lòng tin không? Có, đang được nghe thuyết pháp nè. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm nữa là một người Phật tử có lòng tin nữa, được một lợi ích nữa là sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên những cõi lành, thiện thú, thiên giới hoặc là Tây Phương Cực Lạc, tùy theo bổn nguyện của mình. Cho nên những người có lòng tin thì sẽ làm trong chánh pháp, sống trong chánh pháp, có niềm thương tưởng đến Tam Bảo, đến thầy, các bậc chân sư. Cho nên sống thì an lành, mà khi chết thì sanh vào những cảnh an lành. Chứ các con biết không, mình sống không có niềm tin, mình tạo quá nhiều ác nghiệp, dù cho bao nhiêu sư thầy tụng kinh, cái thần thức mình vẫn về những cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn mình sống tốt, dù như cái khi mình lâm chung, không có thầy nào hết trơn, không có sư phụ, không có ai hết, mà mình vẫn đi về cõi lành. Tại vì mình vốn đã từng giây, từng phút, từng ngày mình sống trong các niệm lành rồi. Rất đơn giản như vậy đó. Cho nên cái người có niềm tin, những công đức lớn sẽ tăng trưởng. Mà người ba hồi tin, ba hồi không, thì công đức nó sẽ mất. Giống như là gì? Giống như ở ngã tư đường có một cái cây bàng rất là lớn, phải không? Nơi đó là nương tựa cho các loài chim. Thì các thiện nam tín nữ có lòng tin chánh pháp thì mình giống như cây bàng vậy đó, là chỗ nương tựa cho những người khác. Còn ta tới ta hỏi đi chùa chứ có tin không, cái mình nói 50-50 là ba hồi này ba hồi kia. Tôi cũng đi chùa mà sao tôi khổ quá, cho nên tôi cũng không tin lắm, tại mình có trọn vẹn đâu. Nhưng mình nói tôi có niềm tin, mà tôi khổ hay tôi nợ nần là tôi biết do nghiệp của tôi. Thì cách trả lời là nó cũng sanh phước. Còn ta nói, chứ cô đi chùa lâu nay rồi cô có niềm tin trong chánh pháp không? Tin Phật không? Thì mình nói tôi niềm tin rất sâu sắc, nhưng mà do nghiệp quả, cho nên tôi cũng chưa có được là sự đầy đủ phước báo, tôi phải ráng tu thêm. Đó là một cách trả lời. Nhưng có người không có trả lời vậy. À, trả lời tôi thấy cũng không bảo đảm lắm mà. À, tại vì đó là cũng đi chùa, rồi cũng cúng dường, rồi cứ tôi cũng khổ à. Các vị đừng quên, mình vay 1 tỷ mới trả có mấy chục ngàn mà đòi sướng gì. Vay là vay nhiều kiếp rồi, mới trả có chút đỉnh à. Cái đòi leo lên mây ngồi sao có. Cho nên cái cúng dường, cái bố thí, cái làm phước, cái nghe pháp đó cũng chỉ là một chút thôi. Tiếp tục, rồi cái phước lành nó sẽ đến. Con thì con không tiền, không bạc nè, làm sao? Con nói lời lành, con làm việc lành, con nghe chánh pháp, con vẫn tạo phước. Trời, đạo Phật mình tuyệt vời ở cái chỗ là không căn vô cái vật chất, căn ở cái tâm mình. Thế rồi mình còn phát tâm, cúng dường sự thanh tịnh, giới hương nè, định hương, giữ huệ hương. Cái giới các con giữ trong sạch là phước đức các con, rất là đầy đủ. Không sát sinh nè, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Không cái trộm cắp nó còn nhiều ý nghĩa. Đừng có giật tình, đừng giật tiền, đừng giật nợ, nó nằm trong cái giới trộm cắp hết. Con đầy đủ các cái giới pháp đó, tự nhiên cái phước báo sẽ đến với con, chứ không phải ngày nào con tới sư con phải cúng dường mới có phước. Các vị đừng có nghĩ như vậy. Sư chưa từng nói rằng đến đây có tiền cúng dường không mà đấy. Chưa từng. Người càng nghèo càng khổ, sư phụ càng đi để cho người ta bớt khổ và người ta phải sống đúng chánh pháp. Từ đây cho đến Tết sư phụ nhiều việc lắm, mà phải sắp nè. Cái sáng tối 17 là đây thắp hoa đăng lễ vía A Di Đà, mà sư sáng nó sẽ phải đi Quảng Ngãi. Tại rằng là người dân Quảng Ngãi nói sư đi giảng khắp nơi mà chưa giảng vùng Quảng Ngãi của tụi con. Rồi đi về rồi phải lên máy bay về liền để tối đó là lễ hoa đăng tại chùa mình vía A Di Đà. Thì các con cứ nghĩ đi, tại sao sư phải làm như vậy? Vì mình là chỗ niềm tin, chỗ nương tựa. Thì các con sống mà người ta tin tưởng mình, ta nương tựa mình, đó là hạnh phúc. Đừng có nghĩ là cái người đó là giàu, là đẹp, là sang mới là chỗ nương tựa. Mà người đó có niềm tin trong chánh pháp sẽ là chỗ nương tựa. Nếu mà mình có phước báo là tự khắc mình giàu, mà mình không có phước báo, mình chưa giàu có là mình biết chưa khéo tu, thì mình hãy sống giữ các giới hạnh thanh tịnh, là chỗ niềm tin cho huynh đệ, cho bạn bè, cho anh em trong gia đình, thì tự nhiên mình tăng trưởng phước báo của mình. Sống làm sao như một cái cây lớn mà trên đó muôn loài chim, muôn loài này nương vào cái cây đó mà mát mẻ quanh năm. Thế mình cứ ru rú một cái sự ích kỷ riêng của mình. Người sang trọng quý hóa phải là cái người gì? Nhiều người cần. Cho nên là như sư Thành Liên hay như sư làm gì làm thì cũng cái áo màu lam, cái áo vàng, cái bộ đồ nâu. Nhưng mà sao các vị đi lên kiếm sư, kiếm các sư, kiếm mấy thầy? Là vì chỗ nương tựa trong chánh pháp. Sư nói vậy chứ rồi các cô hoa hậu đừng buồn, chứ đâu ai đi kiếm hoa hậu mà nương tựa. Hoa hậu đẹp thiệt mà ta đâu có kiếm. Tại các cô cũng đầy sự ích kỷ, đầy những tham vọng và cũng vô vàn phiền não. Cho nên người ta nói đẹp, người ta ngắm, ta phê bình đẹp xấu rồi chấm dứt, nhà ai nấy về. Nhưng mà quý sư quý thầy hả, hộ trì cho các vị mà đi vô trong giấc mơ giấc ngủ, mà đi vào cuộc đời của các vị là vì tâm từ của Đức Phật. Cho nên mình sống làm sao mà có chuyện gì người ta cũng tới người ta kiếm. Không phải kiếm sư là dễ rồi. Chị hai, chị ba ơi, cho tôi cái ý kiến coi, coi tôi phải làm sao. Ta tin mình, ta mới tới hỏi mình. Còn có người nói, bây giờ mình đang có chuyện, mình tới, mình kiếm, mình hỏi chị đi. Thôi thôi, bà đã tin không có được đâu. Thế là mình biết là mình sống bết. Mình sống chân thật, mà người ta, nhà có hữu sự, người ta đến tin tưởng mình, hỏi ý kiến mình và mong đợi cái sự giúp đỡ của mình. Đó. Cho nên cái niềm tin nó rất là quan trọng. Năm lợi ích của người có lòng tin là các con nghe rồi. Đó. Được chư Phật, chư Thánh Tăng, được thầy tổ mình thương tưởng đến mình, đến thăm mình, thuyết pháp cho mình nghe, nhận sự cúng dường của mình, và khi chết thân hoại mạng chung được về những cái nơi cát tường an lạc. Đó là năm lợi ích. Mà trên cái cuộc đời này á, lòng tin là quý lắm. Phát khởi cái niềm tin, lòng tin rất quý. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, niềm tin là mẹ sanh ra các công đức. Bữa nay cũng có người đến đây không có đồng nào cúng chùa hết. Ok, vẫn có phước đức là vì mình có lòng tin. Đừng có nghĩ người có tiền thì người ta tăng thêm phước báo. Nhưng mình không có tiền vẫn có phước báo, vì con đến chùa với lòng tin. Cho nên đừng để mất cái lòng tin đó. Nhưng mà mình tin chánh pháp, chứ mình không tin thầy bùa, thầy những cái thầy mà gọi là tà, mình không tin. Mình tin chánh pháp, tin nhân quả mà sống. Bây giờ ngồi đây hết vậy là sư phụ có biết ai là người có lòng tin không? Có người đố sư phụ vậy á. Nãy giờ đây là ngồi hết rồi, ai là người có lòng tin sư biết không? Đức Phật cũng dạy cho sư rồi. Hương Nhũ ơi, ai đến với con á mà có lòng tin á, thì nó có những cái biểu hiện để biết người đó là người có lòng tin trong chánh pháp. Ba cái biểu hiện. Người mà có lòng tin á, trong Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy, người đó thích quý kính người có giới hạnh. Các con thích kính quý cái người có giới hạnh. Khoan nói mình đi, nhưng tâm các con kính các bậc chân tu, những người có giới hạnh, có đức, thì con kính lắm. Mặc dù con chưa làm được mà lòng con kính. Kính người có phước đức, kính trọng người có giới hạnh. Mặc dù mình có khi phạm cái này cái kia, nhưng người có giới có hạnh mình quý dữ lắm. Như vậy là mình có lòng tin, chứ không phải là đợi mình tốt mới là có lòng tin. Lòng tin là bất cứ ai cũng có thể có. Nhưng mà mình quý người có giới hạnh, đức hạnh, tức là mình tin chánh pháp. Còn có người tin thầy bói, không? Có người tin linh thiêng, tới đây nói này nói kia nói nọ, kiếp trước kiếp sau mình mê. Cái đó không phải niềm tin chánh pháp. Mà niềm tin chánh pháp, mặc dù con chưa có toàn vẹn, con còn nhiều lỗi lầm, nhưng mà con kính quý người có giới hạnh, có đức độ, có phúc, có đức, có lòng nhân hậu, con kính quý những người đó, là con là một người có niềm tin, có lòng tin. Thì sự tin chắc là ở đây các con đều có hết, phải không nào? Và điều thứ hai nữa nào, người mà có lòng tin trong chánh pháp, thích nghe diệu pháp, mà khi nghe là tâm thanh tịnh, ly cấu uế san tham. Mấy người ngồi đây nghe pháp mà cứ bấm bấm giờ, không biết ăn cái gì mà đói dữ vậy nè trời ơi. Bấm bấm biết sao nay sư nói dai dữ nè trời ơi. Bấm 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 biết chừng nào về nè. Cái người đó không có tâm nghe diệu pháp. Mà người có lòng tin, có niềm tin chánh pháp là thiết tha với diệu pháp, mà nghe pháp với tâm ly cấu uế san tha. Không có nghĩ tới bao tử nó kêu rọt rẹt, không có nghĩ tới cái gì hết á, mà chỉ nghĩ tới lời pháp thôi. Tại vì có đói mấy cô không có chết đâu, các con yên tâm. Cái năng lượng nó dự trữ, nó đem lên nó nuôi rồi chút nữa ăn, chứ không có chết. Chỉ sợ mình không được nghe pháp thôi. Chứ sư chọc với con chơi vậy thôi, chứ các con không có cái tâm vậy. Nhưng mà cái người biểu hiện có lòng tin, quý người đức hạnh, quý người giới hạnh, mà khi nghe diệu pháp là có thể bỏ mọi thứ để được nghe pháp. Cho nên Phật dạy, cái trú xứ nào cho ăn rất nhiều mà không có pháp, mình cũng phải ra đi nữa đó. Và cái trú xứ đó có thể ăn hơi ít, nhưng mà được nghe chánh pháp, nghe diệu pháp phải đến. Mà không có cái trú xứ nào mà vừa được ăn mà vừa được nghe pháp, phải không nào? À, nhưng có khi mà ở trong cái hoàn cảnh, một bên thì có ăn mà không có pháp, một bên có pháp không có ăn, các con cũng chấp nhận thà không có ăn mà được nghe pháp. Chứ các con nói thôi, bây giờ ăn nghe lo cái bao tử cái đã là thua rồi. Tại vì không có ai mà ngồi nói hoài cho mình nghe đâu. Mà cái điều được nghe đó quý lắm, nó có thể xoay chuyển cuộc đời của mình. Vì vậy, thêm một biểu hiện của người có lòng tin là thích nghe pháp, tôn trọng diệu pháp, mà khi nghe pháp thì tâm không có cấu uế, có san tham, có nóng giận, có bồn chồn lo lắng, mà thanh tịnh nghe pháp. Là hai điểm rồi, chứng tỏ đây có lòng tin hết, là được Phật gia trì hết rồi. Điều thứ ba nữa là cái người biểu hiện có lòng tin, giàu hay nghèo sư không có đề cập, nhưng cái tâm á, cái tâm không có gì nhỏ nhen ích kỷ. Cái tâm của cái người có lòng tin thì thích cái hạnh buông xả, cho nhiều hơn là nhận. Cái này phải tập ạ, chứ không có dễ. Nhưng mình thì thích cái chuyện rộng rãi cho. Ví dụ như sư nói, sư về Tiền Giang để hương tự tổ chức bố thí, thì các con không có nhưng mà cùng súng vô lo, tại các con cũng là hoan hỷ cái công đức đó rồi, các con cũng được phước. Các con ngồi đây nghe pháp, các con cũng đang bố thí nè. Bố thí cái gì? Thời gian. Ngồi đây để tôi thanh tịnh, tôi nghe pháp và mọi người nghe pháp, tôi bố thí. À, nhưng cũng có người nói đêm nay con nằm con bố thí cho mũi cả đêm. À, là mũi chích đó. Rồi sao nữa con? Bố thí mà sao thấy tay rồi máu không mà đập chích chứ đập đập đập. Cho nên nói cái miệng bố thí chứ đập quá trời luôn. Nó cắn á, đập chát chát. Cho nên nói cái chuyện bố thí chứ không phải dễ nghe. Đó. Vì vậy cái người có lòng tin á thì cái tâm bố thí rộng rãi và thích buông xả. Và khi chưa có thì mình làm chưa được thì biết quý cái người làm được, tán thán công đức của người làm được chứ không có ganh tị. Ba cái biểu hiện của người có lòng tin chánh pháp đó, các vị có không?
Cái lòng tin có quý không các con ơi?
Không phải dễ đâu, sư thấy trong cuộc sống này mình cũng phải tin nhau nữa. Chứ không thôi á, mình nhờ có tin nhau mình mới sống được. Chứ có tiền, có của mà mình không tin nhau mình buồn lắm. Đó, sư nói như vậy. Ở một cái làng quê nọ, trời hạn hán rất là lâu. Mà mình mà cái vùng nông thôn á, mà trời hạn là thấy đói rồi, mùa màng hư hại. Cho nên cánh đồng khô hạn, cây cỏ héo úa, cuộc sống khó khăn. Hàng tháng trôi qua, mọi người dường như mất hết kiên nhẫn rồi, là cứ tiếp tục mà hạn hán vậy á, là bỏ quê, bỏ xứ mà đi. Tại kéo dài quá, nghe chưa? Cho nên nhiều gia đình đã rời khỏi làng, bỏ quê mà đi. Còn một số gia đình khác chỉ còn biết chờ đợi trong tuyệt vọng. Vì đi không có tiền, đi cũng đói thôi, cho nên chờ mưa trong tuyệt vọng. Cuối cùng, cái người mà trưởng lão, người lớn á, mới nói bây giờ mình ngồi mình chờ hoài mình cũng chết thôi à, phải không nào? À, cho nên thôi, bà con đồ tập hợp lại, mình phải có cầu nguyện. Tôi cũng có cầu, cô cũng có cầu, nhưng bây giờ cả làng phải cầu. Thì có người thì nói, ui, tin cái gì, cầu cái gì, ha, nắng thì chịu nắng đi cho rồi. Có người thì tôi cũng có cầu rồi, có người thì đồng ý, nghe lời, tức là nhiều ý kiến. Nhưng mà ông thuyết phục riết, 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 cuối cùng tất cả lên cái đồi cao nhất để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa. Nhưng mà cái ông trưởng làng này ông thông minh lắm. Ông nói các vị đi cầu nguyện, mỗi người phải mang một cái gì rất quý để thể hiện cái lòng tin của mình đối với việc cầu nguyện hôm nay. Có người cầu nguyện mà không tin, có người cầu nguyện mà tin. Thì cái ông này ông nói mỗi người đi phải mang theo một cái vật mà cái thể hiện mình có niềm tin cái buổi cầu nguyện này. Chiều thứ bảy người dân tập họp lại, nhưng mà mệt mỏi lắm, thấy chưa nào? Mỗi người đều mang theo một đồ vật thể hiện lòng tin của mình. Có người cất ở trong trong người, có người xách tòng ten ở bên ngoài, có người đội trên đầu, có người bỏ vô túi, nhưng mà ai cũng mang một cái gì đó. Xong rồi có người mang cái gì, cái nanh con cọp à, có người thì mang cái móng con ngựa, cái người thì mang bảo vật của gia đình, có người thì mỗi người mang cái gì mà họ cho là quý giá họ xách theo đó. Và cái vị trưởng làng mới nói bây giờ cầu nguyện thì phải buông xả hết tất cả, phải đặt niềm tin, chứ nếu không chúng ta sẽ chết đói, chúng ta sẽ chết khát, và làng chúng ta sẽ bị xóa sổ. Bây giờ tất cả mọi người khi mà cầu nguyện á thì đưa cái vật mà mình mang theo lên, thì nhìn vui lắm, mỗi người một món à, mỗi người mang một món đưa lên thì cùng cầu nguyện, và tất cả đều phải làm. Nhưng các vị có thể tưởng tượng sau khi mỗi người đều đưa một cái món lên và thành tâm cầu nguyện á, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đồng hồ trôi qua, mây đen kéo đến. Rồi sao nữa? Bắt đầu những hạt mưa đầu tiên tuôn xuống sau bao nhiêu ngày tháng khô hạn. Trời ơi, nghe có hạnh phúc không? À, hạnh phúc đó. Trời, mọi người hân hoan vui sướng vỗ tay như các vị vậy đó. Vỗ tay dữ lắm. Nhưng mà sau khi vỗ tay rồi mưa càng ào ạt nữa. Trời ơi, một cái niềm, một cái cơn mưa hạnh phúc. Nhưng mà các vị biết không? Các anh chị em có biết rằng sau cơn mưa là cái gì không? Cãi nhau coi cái vật gì là linh nhất. Ai là người mang cái thứ linh nhất để được cái kết quả hôm nay? Cái đời con người mình là hơn thua. Chứ xả cái đó đi á thì coi như là quá khổ. Sư nói các con khổ là vì cái đó nữa đó. Bỏ cái tâm đó đi. Đừng có hơn thua, đừng có ích kỷ và đừng nghĩ mình là hơn hết. Nhớ như vậy. Phải tu với Phật là phải như thế. Người ta tranh cãi bây giờ cái đồ vật nào là may mắn nhất, thật nào ai cũng lấy cái đồ mình ra và nói cái đồ mình quý nhất hết ra. Nhưng mà trong khi mà đang cãi nhau như vậy đó, thì cái ông trưởng làng nó thôi chết con rồi, bây giờ mưa thì có mưa nhưng bắt đầu là cãi nhau và chia rẽ. Mưa là chưa có hết hạnh phúc là bắt đầu là chiến tranh. Thì ông mới quỳ xuống, ông mới cầu nguyện Phật trời, chứ bây giờ mưa đã có mà người ta cãi nhau như vậy, còn cái gì là vui nữa. Xong rồi nhà nào cũng không có ngó nhà nào hết. Tại vì là ông phải đồng ý cái món của tôi là linh nhất. Thì ông kia cũng đâu có chịu đâu. Có người xách theo nải chuối, cũng nói cái nải chuối tôi linh nhất. Có người xách theo một cái quả bưởi, nói cái trái bưởi là linh nhất nè. Đem em cãi lộn quá trời luôn. Đó. Thì trong lúc đang cãi nhau như vậy đó, thì có tiếng một cái đứa bé, nó chừng khoảng 9-10 tuổi thôi, nó la lớn lên, mà nó nói một cách vô tư, nó không cãi lộn với ai hết. Mẹ ơi, con biết thế nào trời cũng đổ mưa mà mẹ, cho nên đi cầu nguyện con xách theo cái dù, bây giờ mẹ với con về mà không có bị ướt. Nghe chưa? Như vậy cái niềm tin vào cái năng lượng, cái buổi cầu nguyện hôm nay là nó tin nhất. Nó nói là mưa, cầu nguyện xong là sẽ có mưa. Cái nó giăng cái dù lên, hai mẹ con đi về. Nó dơ chiếc dù lên, hai mẹ con về trong niềm hân hoan. Mọi người thì ngó theo ướt như chuột lột. Và mọi người hiểu rằng chính em bé là người có niềm tin lớn nhất. Chính niềm tin mang mưa đến, chính niềm tin mang mưa thuận gió hòa đến. Sư dạy tất cả các Phật tử, các con phải có niềm tin. Niềm tin sẽ giúp cho các con rất là nhiều. Rất đơn giản đó. Cho nên nhiều khi mình tới mình lạy Phật chứ mình nói lạy chứ có hay không? À, mình phải phát khởi niềm tin chánh pháp. Mà niềm tin chánh pháp là như thế nào là sư phụ giảng rồi. Người đó phải sống tin tưởng Phật pháp, sống trong giới pháp, sống trong gì? Tình yêu thương, sống trong giới hạnh. Những cái gì sư phụ dạy rồi là mình phải làm. Càng trưởng thành, cuộc sống càng va chạm, các con càng có những cái vết nhăn trên đôi mắt, trên vầng trán, và cái vẻ đẹp thanh xuân ngày xưa không còn nữa. Là bởi vì sao? Cuộc đời cho mấy con nhiều bài học đắng cay quá, cho nó già. Chứ có người không già là bởi vì là mọi cái đắng cuộc đời bình thản. Tập thêm cái đó nữa nha. Chứ mà vui á là cười, chứ mà buồn là ngồi khóc cả đêm á là hương từ á là không có được. Cái gì đến cũng bình thường. Bình thường phải tập như vậy. Chứ vui là trời ơi, người ta vui có thể vui cả đêm luôn, mà buồn là buồn mấy ngày luôn, không được. Hãy biết rằng mọi thứ trong cuộc đời này vốn không giản đơn, vốn không thể nào như mình nghĩ được. Vậy mới là cuộc đời. Cho nên mình đặt niềm tin thì người khác đừng làm mất niềm tin của mình. Giờ sư, các vị tin sư lắm. Nhiều người ở xứ xa, ở nước ngoài, ở miền Bắc, miền Trung, ở Bà Rịa, ở là Long Thành, Long Hải, ở miền Tây, miền Đông đi lên kiếm mình. Đặt tất cả niềm tin cho mình. Mà mình để mất niềm tin thì mình có tội. Trong cuộc sống các con, vợ chồng không mất niềm tin cho nhau. Anh chị em đừng mất niềm tin với nhau. Thầy với trò đừng mất niềm tin cho nhau. Cái đó là chiếm hết 70% hạnh phúc trong cuộc sống rồi. Có thể ăn cơm với tương nhưng mà rất là hạnh phúc, tại vì niềm tin của mình đầy đủ trọn vẹn. Cho nên sư nói về cái hôm nay là nói về niềm tin không à. Chứ các con phải có một cái niềm tin và giữ cái niềm tin, và đừng có phản bội cái niềm tin. Đời bây giờ người ta phản bội, giữa vợ với chồng ta ly dị nó rất nhiều. Rồi bạn bè giới trẻ chơi với nhau nó cũng kiện cáo, nó buồn phiền, nó phản bội nhau như chong chóng. Sư phụ nói chúng ta đang tạo nghiệp. Nhưng mà sư gặp các con đây thì sư phụ, sư thấy rất là vui. Tại vì cuộc sống của cái người dưới các tỉnh miền Tây Nam Bộ với đồng ruộng rồi này kia đơn giản. Và niềm tin của họ đối với chánh pháp, đối với sư phụ, đối với thầy tổ, đối với huynh đệ nó cũng rất là chân chất, đơn giản. Thì giữ cái đó đừng có làm mất. Cuộc đời nó tử tế, nó đẹp thì vẫn có nhiều thứ đáng buồn. Cho nên nghe rồi mình sống cho nó tốt. Giống như có một cái chú đó chú kể, hay chưa nào? Đó, 4 giờ sáng, kết thúc một đêm làm việc, bụng thì đói, đói quá, 4 giờ sáng mới xong việc. Cho nên muốn ăn một tô bún. Thì ở gần nhà thì không có một cái quán nào mở hết, cho nên phải gọi một chiếc taxi đến một cái quán bún cách nhà khoảng là 2 cây số. À, xe nào cũng từ chối, tại vì gì? Cái quãng đường nó ngắn quá, cho nên không chở. Chở dài mới chở để có tiền, mà chở ngắn nó mấy chục ngàn chở gì, nên xe không chở. À, cuối cùng có một chiếc xe dừng lại, quá mừng, leo lên xe. Trên đường đi thì cái anh chàng mà anh mới xong việc đó, anh nói bác tài ơi, bây giờ thì tôi đói bụng lắm, cho nên ghé vào cái quán bún đó ăn. Tôi mời anh ăn một tô bún với tôi để anh chi. Ăn xong anh chở tôi trở về lại. Suốt đêm tôi làm việc tôi chưa có giấc ngủ nào hết. Thì ông kia cũng lừng khừng, không có muốn ăn, thấy không nào. Nói thôi anh cứ chờ đi, em trả thêm tiền cho anh. Cho nên á, cước phí là 16 ngàn, nhưng mà em đưa anh là 50 ngàn. Coi như chở đi chở về còn nhiêu em tặng anh hết. Anh không ăn bún với em cũng được, nhưng anh chờ em một chút. Em ăn xong, hai anh em mình về. Thì ok, ông cầm 50 ngàn, ông đồng ý. Thì ông này vô ăn. Mà ông này tội lắm, ăn mà cứ dòm ra, sợ ông này chờ mình. chờ lâu, phải không nào? Cho nên ăn cũng không biết ngon mấy. Đó, ăn cứ ngồi thấp thỏm sợ ông tài xế chờ mình. Con người ta có tâm, cho nên ta chờ, biết người khác chờ mình ta nóng ruột. Còn có người đâu ta biến luôn, cho ta chờ chết bỏ luôn. Ông này ăn mà cũng là gì, cũng không biết là người ta chờ mình tội nghiệp, mặc dù tiền ông kia cầm rồi đó. Đó, nhưng mà khi lua cái tô bún vô bụng rồi đó, thở ra thì cái taxi xe đi mất rồi, taxi đi mất tiêu rồi, nghe chưa nào? Đó, buồn hụt hẫng, 50.000 không đi đến đâu, nhưng đánh mất cái chữ niềm tin. Cái 50.000 nó không đi đến đâu, nhưng mà mất cái niềm tin rồi. Ở bên Nhật Bản đó, khi mà mình đi taxi một quãng đường xa đó, tài xế sẽ chở mình ra cái tàu điện ngầm và khuyên mình là đi tàu điện ngầm cho rẻ. Còn mình á, đi đường ngắn á, thì vẽ cho nó dài ra. Hoặc là gì? Hoặc là chở vòng vòng, để rồi để có tiền. Hoặc là giống như cái ông này nè, đưa tiền trước thì đi luôn. Cho nên con người mình khổ hoài, nghèo hoài là cái này đây. Mình phải sống cho chân thật. Mấy chục ngàn đi đến đâu mà phước rất lớn, mình giúp cái người đang đói, có bún ăn rồi chở người ta về có một giấc ngủ, mình sẽ được cái phước đó đó. Đói sẽ có người cho mình ăn, và rồi mình cũng sẽ có giấc ngủ ngon lành. Cộng này tút xe đi luôn, thì khi đói không cho ai cho ăn, và khi muốn có giấc ngủ không có một nơi ngủ bình yên. Nhân quả là như vậy, tất cả là niềm tin mà thôi. Cho nên hôm nay sư giảng về bài pháp niềm tin trong chánh pháp, và cũng là niềm tin đối với nhau trong cuộc sống. Một cái câu chuyện nhỏ thôi cũng giúp các con hãy sống cho trọn vẹn. Những cái gì mà các con tin đó là chánh pháp, đó là hương giới đức, đó là sự có cái phúc đức, mặc sức mà ăn, thì nương cái phúc đức, cái niềm tin chánh pháp đó để mà sống cho trọn vẹn. Thôi thì pháp thoại của sư đến đây là kết thúc, vì cũng đã là vừa đến rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư, chúng con kính nghe. Mưa dẫu tạnh nhưng pháp âm còn mãi, lời chân như muôn thở vẫn còn nghe. Thuyết chánh pháp cho đời luôn tỏ rạng, cho đạo màu muôn thở thật lan xa. Thật vậy, với tấm lòng từ bi của ni sư, mặc dầu chúng con được hầu cận bên người chỉ có mấy mươi phút mà thôi, nhưng chúng con thấy ấm cả cõi lòng, bởi vì chính những hạt mưa pháp của ni sư đã tưới tẩm hạt giống bồ đề non nớt của chúng con, để cho hạt giống này được phát triển tốt và được có niềm tin trong giáo pháp của Phật Đà. Chúng con vô cùng cảm động, và những ân tình này chúng con sẽ khắc cốt ghi tâm. Trong giờ phút trang nghiêm này chúng con rất là được an lạc và hạnh phúc, bởi vì vừa nghe tâm tịnh thanh liền, khổ sầu đau đớn não phiền sạch không. Với thâm ân sâu dày của ni sư, chúng con xin khắc cốt ghi tâm những lời tuyên thuyết của ni sư để ứng dụng vào trong đời sống tu tập hàng ngày, đoạn trừ những hạt giống xấu ác, phát triển những hạt giống thiện lành trong tâm thức để được an lạc trong từng sát na sống. Trước khi dứt lời, chúng con nguyện cầu mười phương tam bảo gia hộ cho ni sư được sức khỏe vạn an và được thành tựu quả vị Phật ngay trong từng tâm niệm, để phổ độ chúng con và tất cả chúng sanh đồng lên bờ giác. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.